thời thơ ấu. Tác giả Maxim Gorky. Tặng con trai tôi. 1. Gần cửa sổ, trong một gian phòng chật hẹp, tranh tối tranh sáng, bố tôi mặc quần áo trắng toát nằm trên sàn. Thân hình bố tôi dài lạ thường, ngón chân xòe ra, nòm rất kỳ quái. Hai bàn tay dịu dàng đặt yên trên ngực, nhưng ngón tay thì co quắp. Hai đồng xu đen tròn, bằng đồng che kín cặp mắt tươi vui của bố tôi. Khuôn mặt ấy vẫn hiền từ, nay tối sầm lại. Hai hàm răng nhe ra làm tôi sợ hãi. Mẹ tôi mặc chiếc váy đỏ, chiếc áo hở ngực, quỳ bên cạnh và lấy chiếc lược đen mà tôi vẫn thích dùng để cứa vỏ dưa hấu, chải mái tóc dài và mềm mại của bố tôi từ phía trán ra sau gáy. Mẹ tôi nói liên tục, giọng trầm trầm, khàn khàn. Cặp mắt xám của mẹ tôi sưng húp và như tan ra thành những giọt nước mắt lớn chảy ròng ròng. Bà tôi giữ lấy tay tôi. Bà tôi cười béo tròn, cái đầu lớn, cặp mắt rất to và chiếc mũi xồm xốp nòm rất buồn cười. Bà tôi mặc toàn đồ đen trông mềm dịu đến hay. Bà tôi cũng khóc, tiếng khóc nức nở lạ lùng, trầm bồng như hòa theo những lời than vãn của mẹ tôi. Toàn thân run run, bà tôi kéo tôi và đẩy lại gần chỗ bố tôi. Nhưng tôi cưỡng lại và nấp sau lưng bà. Tôi vừa sợ hãi, vừa lúng túng. Chưa bao giờ tôi trông thấy người lớn khóc và tôi không có sao hiểu được những lời bà tôi nhắc đi nhắc lại. Cháu từ biệt bố cháu đi, không bao giờ cháu được thấy bố cháu nữa đâu. Tội nghiệp, bố cháu chết sớm quá, chưa phải lúc. Tôi bị ốm nặng, vừa mới dậy. Trong lúc tôi ốm, tôi còn nhớ rất rõ. Bố tôi nô đùa với tôi rất vui vẻ. Sau đó bỗng nhiên bố tôi biến đâu mất và bà ngoại tôi, con người kỳ lạ ấy, đã thay thế bố tôi. Bà đi từ đâu đến thế? Tôi hỏi bà tôi. Bà đáp, từ phía trên, từ Nizhny đến. Bà không đi bộ, bà đi tàu thủy đến. Người ta không thể đi bộ trên mặt nước được, ông Mãnh ạ. Câu trả lời đó thật là buồn cười và khó hiểu. Ở trên nhà này chỉ có mấy người ba tư rậm râu và tóc nhuộm. Còn ở dưới hầm nhà thì có một ông lão da vàng, người cắt nứt, làm nghề bán sa kiều. Chú thích, một dân tộc ở nước Nga, sống ở miền hạ lưu sông Volga. Hết chú thích. Từ trên có thể cưỡi tay vịn cầu thang trượt xuống, hoặc nếu có cá thì lộn nhào ở cầu thang. Điều đó tôi biết rất rõ, nhưng sao lại có chuyện đi trên mặt nước kia chứ? Tất cả câu chuyện của bà tôi đều vô lý, đều lầm lẫn một cách ngộ nghĩnh. Thế tại sao cháu lại là ông Mãnh? Tại cháu hay làm ồn lắm? Bà tôi vừa nói vừa cười. Tiếng bà tôi nói rất dịu dàng, vui vẻ và trầm bổng. Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã thân với bà tôi, và ngay lúc này tôi cũng muốn bà tôi mau mau đưa tôi rời khỏi căn phòng này. Tiếng khóc than và kêu gào của mẹ tôi làm tôi nôn nao và gây cho tôi một cảm giác lo âu mới. Lần đầu tiên tôi trông thấy mẹ tôi như thế. Mẹ tôi vốn rất nghiêm nghị, ít nói, người sạch sẽ, gọn gàng và to lớn như một con ngựa. Mẹ tôi có thân hình rắn chắc và đôi cánh tay rất khỏe. Thế mà bây giờ, không hiểu sao, khắp người mẹ tôi đều sưng phồng lên, nòm đến khó coi, đầu tóc rối bù, áo quần tơi tả. Mớ tóc thường vẫn vấn gọn trên đầu như một cái mũ lớn vàng óng thì nay sổ xuống một bên vai trần, xõa xuống mặt, còn nửa kia tết thành bím thì cứ lúc la lúc lắc chạm vào khuôn mặt ngủ say của bố tôi. Tôi đứng trong phòng đã lâu nhưng mẹ tôi không hề nhìn tôi và vẫn vừa chải đầu cho bố tôi vừa rên rỉ nức nở. Mấy người music mặc toàn đồ đen và một tên cảnh sát ló đầu vào cửa phòng. Tên cảnh sát quát tháo, giọng giận dữ. Thu dọn nhanh lên! Chú thích. Music, người nông dân Nga trước cách mạng, còn có nghĩa là người đàn ông. Hết chú thích. Chiếc khăn san màu đen, che cửa sổ phồng lên như một cánh buồm. Tôi bỗng nhớ tới một hôm, bố tôi dẫn tôi đi bơi thuyền buồm. Chợt một tiếng sấm nổ vang, bố tôi cười, kẹp chặt tôi vào hai đầu gối và kêu, không sao cả, đừng sợ. Lúc ạ. Chú thích, tức Alexei, cái gọi tắt thân mật. Hết chú thích. Đột nhiên mẹ tôi nặng nề đứng lên rồi lại khuỵu xuống, ngã vật ra, tóc xõa tung cả ra sàn. Khuôn mặt trắng trẻo, mờ lệ tái xanh đi và cũng nhe răng ra như bố tôi. Mẹ tôi nói, giọng khiếp sợ. Đóng cửa lại, dẫn thằng Alexei ra ngay. Bà tôi đẩy tôi ra rồi nhảy bổ ra cửa, mồm kêu to. Bà con thân mến, đừng sợ, cứ để mặc chúng tôi. Bà con hãy đi đi, lạy Chúa tôi. Không phải dịch tả đâu, cháu nó sắp ở cữ đấy. Xin bà con hãy làm phúc, làm đức cho nó. Tôi nấp sau một góc tối, sau cái hòm và nhìn mẹ tôi lăn lộn trên sàn rên xiết và nghiến răng ken két. Bà tôi lê vòng quanh, cất giọng dịu dàng và vui vẻ nói. Nhân danh cha và con, Farusak, con hãy cố chịu khó một tí. Lạy Đức Mẹ rất thánh che chở cho chúng con. Chú thích, tức Phafara, cái gọi tắt thân mật. Hết chú thích. Tôi sợ quá. Mẹ tôi và bà bỏ lên trên sạt ngay bên cạnh bố tôi, đụng cả vào người bố tôi và xin gì, gào thét, còn bố tôi vẫn nằm im không động đậy và dường như đang cười gằn. Cảnh lộc lộn trên sàn ấy kéo dài khá lâu. Mấy lần mẹ tôi gượng đứng dậy nhưng lại ngã quỵu xuống. Bà tôi lăn ra khỏi phòng giống như một quả bóng lớn màu đen và mềm nhũn. Sau đó đột nhiên trong bóng tối có tiếng trẻ con khóc thét lên. Sáng danh Chúa, bà tôi nói, con trai rồi. Và bà châm một ngọn nến. Sau đó chắc tôi ngủ thiếp đi ở góc nhà nên không nhớ gì nữa. Ấn tượng thứ hai còn ghi lại trong trí nhớ tôi là một ngày mưa tại một góc nghĩa địa hoang vắng. Tôi đứng ở một gò đất trơn, nhớp nháp và nhìn xuống cái huyệt trong đó người ta vừa hạ quan tài bố tôi xuống. Dưới đáy huyệt có nhiều nước và có cả ếch nhái nữa. Hai con đã leo lên được chiếc nắp quan tài màu vàng. Đứng bên cạnh huyệt có tôi, bà tôi, tên cảnh sát quần áo ướt sũng và hai người music vẻ mặt bực tức, tay cầm sẻng. Những hạt mưa ấm và li ti như những hạt thủy tinh nhỏ sắc lên tất cả mọi người. Lấp huyệt lại, tên cảnh sát vừa ra lệnh vừa bỏ đi. Bà tôi khóc òa lên, số mặt vào một góc khăn vuông. Hai người music gò lưng trên chiếc sẻng bắt đầu vội vã hất đất vào huyệt. Nước dưới huyệt kêu lõm bõm. Hai con nhái nhảy khỏi nắp quan tài và lao lên thành huyệt, nhưng những hòn đất lại gạt chúng ngã xuống dưới đáy. Đi thôi, Dunia, chú thích, Alexei, cách gọi thân mật, hết chú thích. Bà tôi vừa nói, vừa nắm lấy vai tôi. Tôi vùng ra khỏi tay bà và không muốn rời khỏi nơi đây. Lạy Chúa, rõ thật là. Bà tôi rền rĩ, không hiểu nói với tôi hay với Chúa. Bà tôi đứng im lặng rất lâu, đầu cúi gằm. Huyệt đã đầy đất, song bà tôi vẫn còn đứng đó. Hai người music lấy sẻng đập thình thình vào mặt đất. Một luồng gió thổi tới, xua tan và cuốn mưa đi. Bà tôi cầm tay tôi và dẫn đến ngôi nhà thờ ở phía xa giữa vô số thánh giá đen sẫm. Tại sao cháu không khóc? Bà tôi hỏi khi chúng tôi bước ra khỏi bờ rào. Giá cháu khóc một chút mới phải. Cháu không muốn khóc, tôi đáp. Thôi được, không muốn thì thôi cháu ạ. Bà tôi khẽ nói. Tất cả chuyện đó thật kỳ lạ. Tôi rất ít khóc và chỉ khóc khi nào bực tức, chứ không bao giờ vì đau. Bố tôi luôn luôn chế nhạo những giọt nước mắt của tôi, còn mẹ tôi thường quát. Cấm không được khóc. Sau cùng, bà cháu tôi ngồi trên một chiếc xe ngựa nhỏ và đi dọc theo một đường phố rộng, nhưng rất bẩn. Hai bên toàn những ngôi nhà đỏ sẫm. Tôi hỏi bà tôi. Thế lũ nhãi ấy có bò ra được không hả bà? Không, bây giờ thì chúng không bò ra được. Bà tôi đáp, Chúa khắc phù hộ chúng nó. Cả bố tôi lẫn mẹ tôi đều không hay nhắc đến tên Chúa một cách tin tưởng thân mật như vậy. Mấy ngày sau, tôi, bà tôi và mẹ tôi đi tàu thủy. Chúng tôi ngồi trong một buồng nhỏ. Đứa em mới đẻ của tôi là Maxim đã chết, nằm trên chiếc bàn trong góc phòng. Xác bọc cho một mảnh vải trắng có tắt sinh xây băng đỏ. Tôi ngồi chót vót trên đống tay đài và hòm xiềng, nhìn qua chiếc cửa sổ lồi và tròn như mắt ngựa. Ở phía ngoài cửa kính ướt đẫm giọt nước sùi bọt đục ngầu chảy cuồn cuộn không ngớt. Thỉnh thoảng một làn sóng lại chộp lên và liếm vào mặt kính. Tôi bất giác nhảy xuống sàn tàu. Đừng sợ, bà tôi nói và đưa đôi tay mềm mại khẽ nhấc tôi lên đống tay nải như cũ. Làn sương mù màu xám và ẩm ướt bao phủ mặt nước. Xa xa, giả đất sẫm hiện ra rồi lại biến mất trong đám sương mù vạt nước. Mọi vật xung quanh tôi đều rung chuyển. Chỉ có mẹ tôi đứng yên không động đậy, hai tay để sau gáy, lưng tựa vào thành tàu. Khuôn mặt mẹ tôi xa sầm và đanh lại. Cặp mắt nhắm nghiền, mẹ tôi cứ đứng yên như vậy, không nói, không rằng, dường như đã thay đổi hẳn. ngay cả chiếc áo dài mẹ tôi đang mặc cũng xa lạ đối với tôi. Bà tôi nhiều lần kẽ bảo mẹ tôi, Varia, con cố ăn một chút gì đi chứ. Chú thích Varia, tức Varvara, cái gọi tắt, hết chú thích. Mẹ tôi không trả lời và vẫn đứng yên không nhúc nhích. Bà tôi chỉ nói thì thầm với tôi, họa hoàn nói với mẹ tôi thì to hơn, nhưng có phần nào thận trọng rụt rè. Tôi thấy hình như bà tôi sợ mẹ tôi. Tôi hiểu điều đó, nhờ thế mà hai bà cháu càng gần gũi nhau hơn. Saratov kia rồi. Đột nhiên mẹ tôi nói to, giọng bực tức. Thủy thủ đâu rồi? Đấy, những lời nói của mẹ tôi cũng kỳ lạ khó hiểu thế đấy. Saratov, thủy thủ. Một người đàn ông to lớn, tóc bạc, mặc quần áo xanh, bước vào, tay bưng một chiếc hòm con. Bà tôi đỡ lấy chiếc hòm và đặt xác em tôi vào đó. Rồi bà tôi giơ thẳng tay bê chiếc hòm ra cửa. Nhưng người bà to béo quá, chỉ lách nghiêng mới có thể lọt qua được chiếc cửa hẹp của căn buồng nhỏ bé. Nên bà cứ lúng ta lúng túng mãi, chiếc cửa nom đến buồn cười. Ôi mẹ! Mẹ tôi kêu lên, đỡ lấy chiếc quan tài ở tay bà tôi. Rồi cả hai người cùng biến mất. Tôi ở lại trong buồng một mình, chăm chú nhìn người đàn ông mặc quần áo xanh. Thế nào, em cháu đi mất rồi ư? Người mặc quần áo xanh cúi xuống nhìn tôi và nói. Bác là ai? Thủy thủ. Còn Saratov là ai? Là một thành phố. Nhìn qua cửa sổ mà xem, nó kia kìa. Qua tấm cửa kính, tôi nhìn thấy một dải đất dường như đang di động. Dải đất màu sẫm và xốp tuột. Làn sương nhẹ tỏa lên, giống một khoanh bánh mì lớn vừa mới cắt từ một ổ bánh ra. Bà cháu đi đâu thế bác? Đi chôn em cháu, đem chôn nó xuống đất hả bác? Chứ sao, phải chôn đi. Tôi kể cho bác thủy thủ nghe câu chuyện người ta đã chôn sống lũ nhái như thế nào lúc chôn cất bố tôi. Bác bế xốc tôi lên, ghi chặt vào người và hôn tôi. Chà, cháu chưa hiểu gì cả. Bác nói không nên thương hại lũ nhái ấy làm gì. Chúa các phù hộ chúng, cháu hãy thương lấy mẹ cháu. Cháu thấy đấy, đau khổ đã làm cho mẹ cháu héo hon đi như thế đấy. Tiếng còi tàu xúc xích lên trên đầu chúng tôi. Tôi đã biết đấy là chiếc tàu thủy nên không sợ. Bác thủy thủ vội đặt tôi xuống sàn và vừa chạy ra ngoài vừa nói. Bác phải chạy đi đặt nài một tí. Tôi cũng muốn chạy theo. Tôi bước ra ngoài cửa. Ngoài hành lang hẹp tranh túi tranh sáng không có qua một bóng người. Gần cửa buồng có những bậc cầu thang nẹp đồng bóng nhoáng. Nhìn lên trên tôi thấy một đám người sách bị và tê hại. Rõ ràng là tất cả mọi người sắp lên bờ. Tôi cũng phải lên thôi. Nhưng khi tôi len vào giữa đám đông ở cạnh thành tàu trước chiếc cầu bắc lên bờ, mọi người đều nhìn tôi kêu lên. Con cái nhà ai thế này? Mày con ai? Cháu không biết. Người ta xô đẩy tôi, lay tôi, sờ mó tôi hồi lâu. Cuối cùng bác thủy thủ tóc bạc chạy đến túm lấy tôi và phân trần. Thằng bé này ở Astrakhan, nó ở buồng tàu chạy ra. Bác bế tôi bước nhanh vào buồng, đặt tôi vào giữa đống tay này, rồi vừa đi ra, vừa sơ con tay ra dọa tôi. Liệu hồn đấy? Tiếng ồn ào trên đầu mỗi lúc một nhỏ dần. Chiếc tàu không lắc lư mạnh và không khuấy động trên mặt nước nữa. Cửa sổ căn buồng bị một bức thành ướt chắn mất. Trong buồng tối om, ngột ngạt, đống tay này như phồng ra, ép lấy người tôi. Tất cả đều làm cho tôi khó chịu. Có lẽ người ta sẽ đẩy một mình tôi ở lại vĩnh viễn trong chiếc tàu vắng ngắt này chăng? Tôi lại gần cửa buồng, cửa không mở được, tôi không làm cách nào xoay được quả đấm bằng đồng. Tôi cầm chai sữa đập mạnh vào quả đấm, chiếc chai vỡ toang, sữa đổ tung tóe xuống chân tôi, chạy đầy cả vào đôi ủng. Buồn sầu vì thất bại, tôi lên nằm trên đống tay này, khóc ti tỉ và ngủ thiếp đi, mắt vẫn ướt lệ. Khi tôi tỉnh dậy, chiếc tàu thủy lại khuấy động và lắc lư mạnh, cửa sổ căn buồng sáng rực như mặt trời. Bà tôi ngồi cạnh tôi, chải đầu và nhăn nhó, nói thì thầm cái gì nghe không rõ. Tóc bà tôi đen nhánh, ánh xanh, dày kỳ lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối và dài ra sàn. Một tay khẽ nơi mớ tóc trên sàn lên và ướm chân tay, bà tôi đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng cũ vào mớ tóc dày. Bà tôi bĩu môi, cặp mắt đen long lên đầy tức giận. Và trong mớ tóc dày ấy, khuôn mặt bà trở nên bé nhỏ và buồn cười lạ. Hôm nay, bà tôi có vẻ dữ tợn, nhưng khi tôi hỏi tại sao tóc bà lại dày như vậy, bà tôi trả lời giọng cũng dịu dàng, ấm áp như hôm qua. Có lẽ Chúa trừng phạt bà đấy. Tóc với tai chết tiệt ở đâu ấy, cứ thử chải nó mà xem. Hồi còn trẻ, bà thích khoe khoang về cái bợm này, nhưng nay về già bà lại nguyền rủa nó. Cháu ngủ đi, hãy còn sớm, mặt trời vừa mới mọc thôi. Cháu không buồn ngủ nữa. Thì thôi vậy, bà tôi bằng lòng ngay, và vừa tết tóc vừa nhìn về phía chiếc đi văng nơi mà tôi nằm ngủ, ngửa mặt lên, người duỗi thẳng. Hôm qua cháu đập vỡ chai sữa như thế nào? Kể khẽ cho bà nghe. Tiếng nói của bà tôi đặc biệt trầm bổng, nghe như tiếng hát. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng như những đóa hoa, và cũng dịu dàng, sực sỡ đầy nhựa sống. Khi bà tôi mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm như quả anh đào nở ra, long lanh tia sáng dịu hiền không tả. Nụ cười để lộ ra hai hàm răng trắng ngần chắc chắn, và mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đen đã có vô số nếp nhăn, khuôn mặt của bà tôi hình như vẫn tươi trẻ. Nhưng cái mũi xôm xúc có hai lỗ mũi phồng lên và cái chóp mũ đỏ đã làm cho khuôn mặt xấu đi khá nhiều. Bà tôi hít thuốc lá đựng trong cái hộp đen khảm bạc. Toàn thân bà đen sẫm, nhưng từ bên trong qua đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui và không bao giờ tắt. Tuy lưng còng gần như gù và thân hình rất to béo, nhưng bà tôi đi lại nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một con mèo to. Và cũng có vẻ dịu dàng, mềm mại, giống hệt như con vật dễ thương ấy. Trước khi gặp bà tôi như người ngủ say, đắm chìm trong bóng tối. Nhưng bà tôi xuất hiện, đã đánh thức tôi dậy và đưa tôi ra ngoài ánh sáng. Với một sợi dây vô tận, bà tôi nối tất cả mọi vật xung quanh tôi lại, đan thành một tấm đăng ten nhiều màu sắc và lập tức trở thành người bạn thân thiết suốt đời tôi. Một người gần gũi nhất với lòng tôi, một con người dễ hiểu nhất và yêu quý nhất. Tấm lòng yêu mến vô tư của bà tôi đối với mọi người đã làm cho tâm hồn tôi thêm phong phú, đã truyền sức mạnh không gì khuất phục nổi để đương đầu với những ngày tháng xeo neo. 40 năm về trước, tàu thủy chạy rất chậm, chúng tôi phải đi khá lâu mới tới Nidni. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên vô cùng đẹp đẽ ấy. Trời rất đẹp, suốt từ sáng đến tối, tôi với bà tôi đứng trên bon tàu, giữa bầu trời trong sáng, giữa đôi bờ sông Volga được mùa thu thêu lên một màu vàng óng, trông như hai dải lụa. Con tàu màu gạch tươi đi ngược dòng sông, bánh lái uể oải khuấy động mặt nước xanh sẫm. Con tàu kéo theo ở đầu sợi dây cáp dài, một chiếc xà lan xám trông giống như con bọ đất. Mặt trời lững lờ, di chuyển trên sông Volga, cảnh vật xung quanh giống như những nếp gấp lộng lẫy trên bộ y phục sang trọng của mặt đất. Hai bên bờ sông, các thành phố và lạc mạc non xa xa như những chiếc bánh, thỉnh thoảng có chiếc lá thu vàng bập bềnh trên mặt nước. Cháu nhìn xem, đẹp chưa kìa? Chốc chốc bà tôi lại nhắc lại và đi thành tàu bên này sang thành bên kia. Bà tôi rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt mở to vì sung sướng. Bà tôi mà nhìn lên bờ, nhiều lúc quên cả tôi. Bà đứng cạnh thành tàu, khoanh tay trước ngực, mỉm cười im lặng, nước mắt rưng rưng. Tôi giật giật chiếc váy sẫm màu có thêu hoa của bà tôi. Gì thế? Bà tôi giật mình. Bà tưởng như đang thiêu thiêu ngủ và nằm mơ ấy. Sao bà lại khóc? Bà vui sướng đấy cháu ạ, mà cũng vì tuổi già nữa. Bà tôi vừa nói vừa mỉm cười. Bà đã già rồi, bà đã trải qua 60 xuân rồi còn gì nữa. Sau khi hít thuốc lá, bà tôi bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện kỳ quái về bọn cướp phúc đức, về các vị thánh, về những loài dã thú và lũ ác quỷ. Những chuyện thần thoại được bà tôi kể bằng một giọng khe khẽ đầy bí ẩn. Bà tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, hai con ngươi mở rộng như muốn truyền vào lòng tôi một sức mạnh lôi cuốn tôi lên. Bà tôi nói y như hát và càng nói lời bà càng vang lên nhịp nhàng. Nghe bà tôi nói thật thú vị, không thể tả được. Tôi lắng nghe và nói thêm. Kể nữa đi bà. Ừ, thì kể nữa. Ngày xưa, có một vị gia thần ngồi ở phía dưới lò sưởi bị mì ống cắm vào chân. Lão vừa lắc la lắc lư, vừa rên rỉ và khóc tỉ ti. Ôi, chuột con ơi, đau quá. Ôi, chuột con ơi, ta không thể chịu nổi. Chú thích. Gia thần. Đối với người Slaver, không theo đạo Thiên Chúa, đây là một vị thần che chở cho căn nhà và những người trong nhà, nhưng cũng có thể trở thành nguy hại cho họ, có thể bóp họ chết nghẹt trong giấc ngủ. Có nhiều lễ lạc liên quan đến tín ngưỡng này. Người ta cầu nguyện gia thần và mời thầy cúng đổi chỗ ở với người trong nhà. Lòng tín ngưỡng vào gia thần còn mãi cho đến thời gian gần đây. Một số chú thích chúng tôi dựa theo bản dịch tiếng Pháp. Hết chú thích. Bà tôi nhấc một chân lên, hai tay ôm lấy và nhăn mặt lại, sẫy sẫy nom đến buồn cười, y như chính bà tôi đau vậy. Các bác thủy thủ rậm sâu và hiền lành đứng xung quanh lắng nghe, cười khúc khích, khen ngợi bà tôi và cũng yêu cầu. Bà kể chuyện nữa đi. Sau đó họ bảo, mời bà cùng đi ăn tối với chúng tôi. Khi ăn, họ mời bà tôi uống rượu vodka, còn tôi thì được ăn dưa hấu, dưa bở. Việc này phải làm dấu, vì trên tàu có một người cấm ăn hoa quả. Lão ta tịch thu tất cả hoa quả và đem quẳng xuống sông. Chú thích. Vì lúc bấy giờ dịch tả hoành hành nên phải làm như vậy. Hết chú thích. Lão ăn mặc giống hệt một viên cảnh sát, cũng có những cúc áo bằng đồng và lúc nào cũng say mềm. Mọi người thấy lão đều lẩn tránh. Mẹ tôi rất ít khi ra bon tàu và thường đứng lặng lẽ một mình, riêng ra một chỗ. Thân hình mẹ tôi to lớn, cân đối, khuôn mặt tối sầm và đanh lại. Mái tóc vàng hoe, tết bím, vấn trên đầu thành một vòng nặng trĩu. Toàn thân mẹ tôi trông thật lực lưỡng và rắn chắc. Giờ đây, hình ảnh mẹ tôi hiện lên trong óc tôi như qua một lớp sương mù hoặc qua một đám mây trong vắt, trong đó lộ ra đôi mắt xám xa lạ và lạnh lùng cũng to như đôi mắt bà tôi. Có một lần, mẹ tôi nói, giọng nghiêm nghị. Người ta cười mẹ đấy, mẹ ạ. Mặc họ, bà tôi đáp vẻ vô tư. Cho họ cười, kệ họ. Tôi còn nhớ vẻ vui mừng như trẻ con của bà tôi khi nhìn thấy Nini. Bà tôi kéo tay tôi, đẩy về phía thành tàu và kêu lên. Cháu trông kìa, đẹp không? Nini đấy, cháu ạ. Nhờ ơn Chúa, thầy phú mới đẹp làm sao? Cháu trông kìa, nhà thờ như bay, là trên mặt đất ấy. Rồi bà tôi yêu cầu mẹ tôi, giọng gần như khóc. Variusa, con nhìn đi chứ, có lẽ con quên cả rồi cũng nên, hãy vui lên con. Mẹ tôi mỉm cười ủ rũ. Con tàu dừng lại trước một thành phố mỹ lệ, giữa dòng sông chật ních thuyền bè, tu tủa hàng trăm cột buồm nhọn hoắt. Một chiếc thuyền lớn đầy áp người bơi lại gần thành tàu và ngoắc cái sào có móc vào chiếc thang người ta thả xuống. Những người trên thuyền lần lượt leo lên boong tàu. Một ông già bé nhỏ, gầy đét, leo lên rất nhanh, trước tất cả mọi người. Ông cụ mặc bộ quần áo dài đen, râu mồ khung và óng ánh như kim tuyến, mũi giống như mỏ chim và đôi mắt màu xanh lục. Bố! Mẹ tôi kêu tướng lên, giọng khàn khàn. Mẹ tôi nghiêng người về phía ông cụ. Ông ôm lấy đầu mẹ tôi và đưa đôi bàn tay bé nhỏ đỏ tía vuốt nhanh vào má mẹ tôi. Rồi ông kêu lên, giọng the thé. Thế nào, cô ả ngốc? À, còn thế đấy, chao ôi, lỗ chúng bay. Thật là... Bà tôi hình như ôm hôn tất cả mọi người một lúc, cứ xoay tít như một chiếc trong chóng. Bà tôi vừa đẩy tôi đến trước mặt mọi người, vừa nói vội vã với tôi. Nào, nhanh nhanh lên, đây là cậu Michaelo. Chú thích, tức Mikhail. Hết chú thích, đây là cậu Jacob, mợ Natalia. Đây là các em cháu, cả hai cùng tên là Sasha, em gái Katerina. Tất cả đều là họ hàng nhà ta đấy, cháu xem có đông không? Ông tôi hỏi bà tôi. Bà nó có khỏe không? Ông bà tôi ôm nhau 3 lần, rồi ông tôi kéo tôi ra khỏi đám người chen chúc, ôm lấy đầu và hỏi. Còn thằng này, mày là con cái nhà ai hả? Một thằng bé ở Astrakhan, từ trong buồng tàu chạy ra. Nó nói cái gì thế? Ông tôi hỏi mẹ tôi và không chờ trả lời, đẩy tôi ra và nói. Đôi gò má giống bố như đúc, thôi xuống thuyền đi. Tới bờ, cả tốp chúng tôi leo lên dốc. Theo con đường dài đá cuội to, giữa hai bờ dốc cao phủ một lớp cỏ vàng hoe đã bị xé hốt nát. Ông tôi và mẹ tôi đi đầu. Ông tôi chỉ thấp đến ngang vai mẹ tôi, bước ngắn nhưng rất nhanh. Mẹ tôi nhìn ông tôi từ trên xuống và bước đi như không chấm đất. Hai cậu tôi lặng lẽ bước theo sau. Cậu Mikhail, tóc đen mượt, người gầy đét, giống ông tôi. Cậu Jacob, tóc quăn và vàng hoe. có cả mấy người đàn bà to béo mặc áo dài loè loẹt và 5-6 đứa trẻ con, đứa nào cũng lớn hơn tôi và đứa nào cũng im lặng. Tôi đi cùng với bà tôi và mợ Natalia thấp nhỏ, sắc mặt xanh xao, cặp mắt xanh biếc, bụng to tướng, mợ tôi thường phải dừng lại luôn và nói thì thầm, hổn hển. Ôi, tôi không sao đi được nữa. Chúng nó bắt tội mày đi làm gì cơ chứ? Bà tôi cầu nhau vẻ tức giận. Cả nòi, cả ổ đều cù cốc. Cả người lớn lẫn trẻ con, tôi không thích một ai cả. Tôi cảm thấy mình xa lạ giữa họ, ngay cả bà tôi hình như cũng mờ nhạt đi và trở nên xa cách đối với tôi. Đặc biệt, tôi không thích ông tôi tí nào. Tôi cảm thấy ngay ông tôi là kẻ thù. Ông làm cho tôi phải đặc biệt chú ý tới ông và gây cho tôi một mối hiếu kỳ lo sợ. Chúng tôi đi đến đỉnh dốc, ở tít trên cao, tựa lưng vào bờ dốc bên phải, nơi bắt đầu phố, có một ngôi nhà thấp một tầng, sơn màu hồng nhem nhuốc, mái lụp sụp và cửa sổ nhô ra ngoài. Đứng ngoài đường nhìn vào, tôi tưởng ngôi nhà cũng khá rộng rãi, nhưng bên trong lại phân thành những buồng nhỏ, tranh tối, tranh sáng, rất chật chội. Chỗ nào cũng thấy những người bực tức chạy ngược chạy xuôi như trên một con tàu cập bến và một lũ trẻ con lồng lộn như đàn chim sẻ hay cướp phá. Chỗ nào cũng có mùi hăng hăng lạ lạ. Tôi đi ra sân. Cái sân cũng đáng ghét. Khắp sân treo đầy những tấm vải lớn ướt đẫm, đầy ngột ngang những thùng nước đặc nhiều màu. Trong thùng cũng ngâm vải. Ở một góc tường trong trái nhà thấp lè tè đã siêu vẹo, củi cháy rừng rực trong bếp lò. Có cái gì sôi lên sùng sục và một người mà tôi không trông thấy nói to những tiếng kỳ lạ. Santa, Vaccine, Cooperop. Chú thích tên các thứ thuốc nhuộm. 2. Một cuộc sống sôi nổi nhiều màu sắc, kỳ quặc đến khó tả bắt đầu trôi qua nhanh chóng lạ thường. Tôi nhớ lại cuộc sống đó như nhớ lại một chuyện cổ tích hãi khủng do một thiên tài tốt bụng nhưng chân thật một cách tạt nhẫn đã khéo kể lại. Giờ đây, khi hồi tưởng lại quá khứ, chính tôi đôi khi cũng khó tin được rằng tất cả thực sự là như vậy. Có nhiều điều tôi muốn tranh cãi, muốn phủ nhận. Chính vì cuộc sống tối tăm của cái nòi ngu ngốc ấy có quá nhiều những điều tàn nhẫn. Nhưng sự thật vẫn hơn lòng thương hại. Và lại câu chuyện tôi kể đây đâu có phải nói về bản thân tôi mà nói về cuộc sống chật hẹp, ngột ngạt, đầy những ấn tượng khủng khiếp mà người thường dân Nga đã sống và hiện đang sống. Nhà ông tôi đầy một không khí thù hằn giữa người nọ với người kia như đám sương mù dày đặc. Sự thù hằn đó đã đầu độc người lớn và thậm chí đến cả trẻ con cũng có phần tích cực vào đó. Sau này, qua những câu chuyện bà tôi kể, tôi được biết rằng mẹ tôi trở về đúng vào lúc các cậu tôi đang nàng nặc đòi ông tôi phải chia gia tài. Việc mẹ tôi đột nhiên trở về càng làm tăng thêm ý muốn ra ở riêng của họ. Họ sợ rằng mẹ tôi sẽ đòi lại số của hồi môn thuộc phần mẹ tôi đã bị ông tôi giữ lại khi mẹ tôi tự ý đi lấy chồng, không được ông tôi ưng thuận. Các cậu tôi cho rằng số của hồi môn đó phải được đem chia cho họ. Từ lâu, họ cũng đã cãi nhau kịch liệt xem ai là người được mở xưởng ở trong thành phố và ai sẽ ở khu ngoại ô Kunavino bên kia sông Oka. Ít ngày sau, khi chúng tôi tới, một vụ cãi cọ đã nổ ra ở nhà bếp giữa bữa ăn trưa. Các cậu tôi đột nhiên chồm dậy, nhoài người qua mặt bà và bắt đầu gầm rít la hét vào mặt ông tôi, răng nhe ra, gầm gừ nhau như một bầy chó. Ông tôi đỏ mặt tía tai, lấy chiếc thìa nện xuống mặt bàn và thét váng lên như tiếng gà trống. Ông sẽ cho chúng mày đi ăn mày cả nút. Bà tôi mặt nhăn nhó một cách đau đớn nói, cứ đem chia tuốt cho chúng nó, ông ơi, ông sẽ được yên thân cho tất chúng nó đi. Xì, bà lại định về hùa với chúng nó phải không? Ông tôi thét lên, hai mắt long lanh và thật là lạ, một người bé nhỏ như ông tôi mà lại có thể thét to đến thế. Mẹ tôi rời khỏi bàn, đứng dậy và từ từ đi lại phía cửa sổ, đứng xoay lưng về phía mọi người. Bỗng cậu Mekin vung tay đấm vào mặt người em. Cậu này thét lên, lăn xả vào anh và cả hai người lăn trên sàn, vừa thở vừa rên vừa chửi rủa. Lũ trẻ con òa lên khóc. Mợ Natalia đang có mang kêu than một cách tuyệt vọng. Mẹ tôi kéo mợ đi sang chỗ khác. Evgenia, mụ phú nuôi mặt sổ, vui tính, đuổi lũ trẻ ra khỏi nhà bếp. Ghế đổ lồng chồng, anh thợ học nghề Suganok, một thanh niên có đôi vai rộng, cưỡi lên lưng cậu Mekin. Còn bác thợ cả Grigory Ivanovich, hói đầu, rậm râu và đeo kính râm thì bình tĩnh lấy một chiếc khăn mặt trói hai tay cậu ấy lại. Cậu Mikhail vươn cổ về phía sau, bộ râu đen và thưa cọ xuống mặt sàn, miệng thở khò khè một cách khủng khiếp. Ông tôi thì vừa chạy xung quanh bàn, vừa kêu la thảm thiết. Anh em, máu mủ với nhau mà thế đấy! Chào ôi, lũ chúng bay, thật là! Ngay từ đầu cuộc cãi nhau, tôi sợ quá, đã leo phóc lên lò sưởi. Chú thích, những lò sưởi Nga mà ngày nay người ta còn thấy ở nông thôn thường là lò sưởi xây, vừa dùng để sưởi vừa để đun bếp. Những lò này khá rộng, người ta có thể nằm ở trên nóc. Hết chú thích. Từ trên đó, tôi kinh ngạc nhìn bà tôi đang lấy nước ở chậu thau bằng đồng và rửa những vết máu trên mặt cậu Ikakov. Cậu vừa khóc vừa dậm chân xuống mặt sàn, còn bà tôi thì nói bằng một giọng khó nhọc. Quần đáng nguyền rủa, đồ mọi sợ, phải tu tỉnh lại chứ. Ông tôi vắt chiếc áo bị rách toạc lên vai và thét bà tôi. Này, mụ phù thủy, mụ đất đẻ ra một lũ súc sinh đấy. Khi cậu Iacob đã đi khỏi, bà tôi chạy lại góc nhà, kêu gào thảm thiết. Lạy Đức Bà Maria, mẹ của Chúa Lời, xin Đức Bà đừng để con cái chúng con xa vào sự dữ. Ông tôi đứng lên, ngoài về phía bà tôi, đưa mắt nhìn chiếc bàn trên đó mọi thứ còn đổ ngột ngang, linh láng và nói nhỏ. Bà liệu mà theo dõi chúng nó, kẻo chúng nó sẽ hành tội con Varvara cho mà xem. Chưa biết chừng. Thôi đi, đừng nghĩ nhảm nữa. Cái áo ra, đưa đây tôi vá cho. Rồi bà tôi ôm lấy đầu ông tôi hôn vào trán. Ông tôi trông thật bé nhỏ bên cạnh bà tôi và cứ úp mặt vào vai bà tôi. Có lẽ phải chia thôi, bà nó ạ. À. Phải chia đi ông ạ. À. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu. Lúc đầu còn thân mật, sau ông tôi dậm chân xuống sàn như con gà trống trước lúc chọi nhau, sờ con tay ra dọa bà tôi và hều thào nói to. Tôi biết bà lắm, bà chiều chúng nó lắm, thằng Miska chỉ là đứa gian xảo, còn thằng Iaka thì là một tên vô lại. Rồi chúng nó sẽ nốc đến hết nhẫn của cải của tôi cho mà xem, chúng sẽ đem phung phí hết. Chú thích, Miska, tức Mikhail. Gian xảo, nguyên văn một tên Jesus. Iaska, tức Jacob. Vô lại, nguyên văn một tên Pharmason, nói chệch chữ Pharmason, hội viên hội tam điểm. Hết chú thích. Ngồi trên mặt lò sưởi, tôi chờ mình không khéo làm rơi chiếc bàn là. Chiếc bàn là lăn ầm ầm trên bậc lò sưởi, rồi rơi tõm vào thùng nước rác. Ông tôi nhảy lên bậc, kéo cổ tôi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dường như mới trông thấy tôi lần đầu. Ai đặt mày ngồi lên lò sưởi? Mẹ mày phải không? Cháu tự leo lên đấy. Nói láo. Không, cháu tự leo lên một mình thật mà, vì cháu sợ. Ông đẩy tôi sang bên và kẽ bóp vào trán tôi. Y khẹt như cái thằng bố mày. Thôi cút đi. Được chuồn khỏi bếp, tôi mừng quính. Tôi thấy rõ ông tôi thường đưa cặp mắt xanh thông minh và tinh nhanh theo dõi tôi, và tôi sợ ông tôi lắm. Tôi còn nhớ là tôi luôn luôn muốn lẩn tránh cặp mắt nảy lửa đó. Tôi cảm thấy ông tôi là một người độc ác. Nói với ai cũng bằng một giọng xíu cợt, châm chọc, để gây sự và chọc tức mọi người. Chào ôi, lũ chúng bay, thật là. Ông thường là như vậy. Tiếng y kéo dài của ông luôn gây cho tôi một cảm giác buồn sâu hoặc sợ hãi. Vào giờ nghỉ, lúc uống trà buổi tối, khi ông tôi, các cậu tôi và những người làm từ xưởng bước vào bếp, vẻ mệt mỏi, tay đầy sa tanh và cháy xém vì cuparos, tóc buộc bằng vải, tất cả nom giống như những bức tượng thánh đen sạm đặt ở góc bếp. Vào giờ phút hãi khủng đó, ông tôi thường ngồi đối diện với tôi và chuyện trò với tôi nhiều hơn những đứa cháu khác, khiến chúng phải ghen tị. Ông tôi dáng người, cân đối, mảnh khảnh, tư thế ung dung. Chiếc ghi lê bằng vải sa tanh, thêu đã cũ sờn, áo sơ mi vải hoa thì nhột nát và trên hai đầu gối quần lộ ra những miếng vá lớn. Tuy vậy, trong ông tôi ăn mặc vẫn có vẻ sạch sẽ và chỉnh tề hơn các cậu tôi mặc vest tông, sơ mi, ngực hồ cứng và quàng khăn lụa. Tôi đến được vài hôm thì ông tôi bắt tôi học cầu kinh. Tất cả những đứa trẻ khác ở trong nhà đều lớn tuổi hơn tôi và chúng đã học đọc, học viết do một thầy phụ lễ của nhà thờ Đức Mẹ trên trời dạy. Qua cửa sổ của ngôi nhà, có thể nhìn thấy những nóc nhà thờ tròn vàng chói. Mợ Natalia dạy tôi học. Mợ là một người trầm lặng, sợ sệt, mặt trông rất trẻ con và có cặp mắt trong suốt, khiến tôi có cảm tưởng rằng qua cặp mắt đó có thể nhìn thấy tất cả những gì ở phía sau mợ. Tôi thích nhìn vào mắt mợ thật lâu, không chớp. Mợ lim xim mắt, quay đầu tứ phía và khẽ khẽ năn nỉ tôi, giọng gần như thì thầm. Nào, cháu nói đi, lạy cha chúng tôi ở trên trời. Và nếu tôi có hỏi, Iakuze là cái gì? Chú thích, Iakuze tiếng Slav cổ, có nghĩa là bởi vì. Bài kinh này cầu bằng tiếng Slav cổ, tức là tiếng của nhà thờ chính thống giáo. Hết chú thích. Thì mợ sợ hãi, nhìn xung quanh khuyên tôi. Cháu đừng hỏi, như thế không tốt, cháu chỉ việc nói theo mợ, lạy cha chúng tôi, nghe không? Tôi băn khoăn, tại sao hỏi lại không tốt? Tiếng Iakuze như có nghĩa gì bí ẩn, và tôi cố tình tìm một cách xuyên tạc đi. Iakuze, Iavukuze. Chú thích Iavukuze, tiếng Nga nghĩa là tôi bọc trong da. Hết chú thích. Nhưng mợ tôi cứ kiên nhẫn chữa lại, mặt mợ nhợt nhạt như sắp tan ra thạch nước, giọng nói luôn luôn đứt quãng. Đừng, cháu chỉ việc nói Iakuze thôi. Nhưng bản thân mợ và cả những lời nói đều không tự nhiên. Điều đó khiến tôi bực mình và làm cho tôi không thể nào thuộc được bài kinh. Một hôm, ông tôi hỏi, thế nào, Alyoska? Chú thích tức Alexei, cách gọi tắt. Hết chú thích. Hôm nay mày làm gì? Lại đi chơi rồi, cứ nhìn thấy cái biếu trên trán mày là đủ biết. Chơi mà biêu đầu biêu chán lên như thế thì không phải là khôn đâu. Thế còn bài kinh, lạy cha đã thuộc chưa? Mà tôi đáp khẽ, nó tối dạ lắm. Ông tôi cười khẩy, cặp lông mày màu khung khẽ dướng lên. Nếu vậy thì phải nện cho nó một trận. Và ông lại hỏi tôi, bố mày đã nện cho mày bao giờ chưa? Không hiểu ông tôi nói gì, tôi lặng im. Mẹ tôi nói không, Maxim không đánh nó bao giờ, còn cấm cả con nữa. Sao vậy? Bố nó bảo không thể dạy bằng roi vọt được. Rõ đột ngốc, khốn khổ mồ ma các thằng Maxim ấy. Lạy Chúa tha thứ cho con, ông tôi nói rành rọt, giọng giận dữ. Những lời nói đó làm tôi bực mình, ông tôi nhận ra điều đó. Mày làm gì mà biếu môi biếu mỏ thế, thật là thằng. Rồi vuốt mái tóc hung bạc trên đầu, ông tôi nói thêm. Được, đến thứ bảy này, tao sẽ tẩy cho thằng xa xa một mẹ về chuyện chiếc đê cho mà xem. Chú thích, bao ngón tay dùng khi khô vá. Hết chú thích. Tẩn là thế nào? Tôi hỏi. Tất cả mọi người cười phá lên. Ông tôi nói, được, rồi khác biết. Tôi nấp vào một chỗ và tưởng tượng tẩn, tức là thêu viền những áo dài người ta đưa nhuộm, cọt nện và đánh thì chỉ là một có lẽ thế. Người ta thường đánh ngựa, đánh chó, đánh mèo ở Astrakhan. Bọn cảnh sát đánh người Ba Tư, cảnh đó tôi đã thấy, nhưng tôi chưa thấy người ta đánh trẻ con như vậy bao giờ. Và ở đây tôi các cậu tôi cũng có khi cốc vào chán, khi thì bớp vào gáy lũ em họ tôi. Nhưng lũ trẻ đối với việc đó có vẻ xem thường. Bị đánh, chúng chỉ xoa qua loa chỗ đau rồi thôi. Nhiều lần tôi hỏi chúng, có đau không? Và bao giờ chúng cũng trả lời một cách can đảm, không, chẳng đau gì cả. Câu chuyện lôi thôi về chiếc đê tôi có được biết. Chiều chiều, khoảng từ lúc uống trà cho đến bữa ăn tối, các cậu tôi và bác thợ cả thường can những mảnh vải nhuộm lại với nhau thành một tấm và gắn vào đó những cái nhãn bằng bìa. Để đùa, bác Grigory mắt đã gật mù. Cậu Mikhail sai một đứa cháu lên 9 tuổi lấy chiếc đê của bác Grigory hơ lên ngọn nến. Thằng xa xa lấy chiếc kẹp vẫn dùng để gạt tàn nến cặp chiếc đê. Hơ thật nóng rồi lừa đặt xuống phía dưới tay bác Grigory và nấp đằng sau lò sưởi. Vừa lúc đó ông tôi đi vào, ngồi xuống làm việc và đút ngay ngón tay vào chiếc đê nóng bỏng. Tôi còn nhớ, khi tôi nghe tiếng ồn ào chạy vào bếp thì ông tôi đang giơ những ngón tay bị bỏng lên, nắm lấy tay, nhảy choi choi và la lớn. Đứa nào nghịch thế này? Đồ dã man! Cậu Mikhail cúi xuống bàn, lấy ngón tay búng chiếc đê thổi cho nguội. Bác thợ cả vẫn điềm nhiên ngồi khâu. Những hình bóng nhảy nhót trên chiếc đầu hói lớn của bác. Cậu Iakov chạy vào, nấp sau góc lò sưởi và cười khúc khích. Bà tôi thì đang sát khoai sống bằng một chiếc bàn sát. Thằng xa xa, Iakov nghịch đấy. Cậu Mekin bỗng nhiên nói, chú thích tức xa xa. Nói láo. Cậu Iacob từ phía sau lò sưởi nhảy ra la lên. Trong một góc bếp, thằng con cậu Iacob vừa khóc miếu vừa kêu, không phải đâu bố ạ, à, chính bác ấy xui con đấy. Hai cậu tôi bắt đầu cãi nhau, còn ông tôi thì bỗng nguôi ngoay. Ông tôi lấy bột ngoài đắp vào ngón tay rồi im lặng bước ra, kéo theo cả tôi ra ngoài. Tất cả mọi người đều nói rằng cậu Mikhail có lỗi, cho nên đến lúc uống trà, tôi hỏi xem cậu ấy có bị tẩn và bị nện không. Đáng lắm, ông tôi vừa cầu nhau, vừa liếc nhìn tôi. Cậu Mikhail đấm tay xuống mặt bàn, thét mẹ tôi. Chị Phát Vara, có bảo thằng chó con ấy câm đi không? Tôi thì vặn cổ nó đi bây giờ. Mẹ tôi nói, cứ thử đụng vào nó mà xem. Thế là tất cả mọi người đều im lặng. Mẹ tôi có lối nói cộc lốc. Những lời nói ấy như có sức mạnh đánh lui địch thủ và làm cho họ phải hạ mình. Tôi thấy rõ là tất cả mọi người đều sợ mẹ tôi. Ngay cả ông tôi cũng nói với mẹ tôi nhẹ nhàng, không giống như nói với những người khác. Thế vậy, tôi rất thích thú và thường khoe với lũ em họ với vẻ tự hào. Mẹ tớ mạnh nhất. Chúng cũng chẳng phản đối. Nhưng rồi câu chuyện xảy ra hôm thứ Bảy sau đã làm lay chuyển lòng tin của tôi đối với mẹ tôi. Trước hôm thứ Bảy, tôi cũng phạm phải một lỗi nặng. Tôi rất thích xem người lớn làm thay đổi màu vải, thật là tài tình. Chẳng hạn, người ta lấy vải vàng nhúng vào nước bột đen, thế là hóa thành màu xanh thẫm, màu chàm, cho màu xám vào nước màu gạch thì trở thành đo đỏ, màu Bordeaux. Thật là dễ dàng, nhưng khó hiểu. Tôi cũng muốn tự mình nhuộm một vật gì. Tôi liền nói chuyện đó với thằng Sasa Yakovov. Nó là một thằng bé rất đứng đắn, muốn được người lớn, không coi thường, đối với ai cũng dịu dàng, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người trong mọi trường hợp. Người lớn khen nó dễ bảo, thông minh, nhưng ông tôi thường lườm nó và nói, đồ định hót. Thằng Sasa Yakovov, người gầy khẳng, đen thui, hai mắt lồi như hai mắt tôm. Nó thường nói vội vã, lý nhí hay muốn nút tiếng và lúc nào cũng lấm lét nhìn quanh như định chạy trốn đi đâu. Hai con người màu nâu sẫm của nó thường không động đậy, nhưng mỗi khi nó bị kích động lại rung lên cùng với lòng trắng. Tôi không ưa nó, tôi thích thằng Sasa Mikhailov hơn. Nó là một thằng bé chẳng có gì đáng để ý, thầm lặng, chậm chạp, có cặp mắt buồn và nụ cười hiền lành, rất giống người mẹ dịu dàng của nó. Bộ răng nó không được đẹp, chia cả sau ngoài miệng và ở hàm trên lại mọc thành hai khảng. Bộ răng này làm nó bận tâm lắm, lúc nào nó cũng cho tay vào mồm lay những chiếc răng mọc ở hàng sau để định nhổ đi và ai muốn sờ vào hàm răng của nó cũng được. Ngoài ra, tôi không thấy nó có cái gì hay hơn. Trong nhà, chật tít người, nhưng nó sống lẻ loi. Nó thích ngồi trong những xó tranh tối tranh sáng, và buổi chiều thì ngồi bên cửa sổ. Thật thú vị khi cùng ngồi với nó im lặng bên cửa sổ và cứ ngồi sát bên nhau im lặng như thế hàng tiếng đồng hồ, nhìn những con quạ đen bay lượn trên bầu trời đỏ úi trong buổi hoàng hôn quanh những chiếc tháp tròn vàng rực của ngôi nhà thờ Đức Mẹ lên trời. Chúng bay tít lên cao rồi lao vút xuống và bỗng như một tấm lưới đen chúng phủ kín bầu trời đang tắt rồi chúng biến đi đâu mất, để lại sau chúng một khoảng không trống rỗng. Nhìn cảnh tượng đó, người ta không muốn nói gì nữa và một nỗi buồn man mác xâm chiếm lấy tâm hồn. Thằng Sasa, con cậu Iacob, thì chuyện gì cũng có thể nói thao thao bất tuyệt và chính chạc như người lớn. Biết tôi muốn học nhuộm, nó khuyên tôi vào trong tủ lấy ra chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh vẫn dùng trong những ngày lễ và đem nhuộm thành màu xanh. Màu trắng là dễ nhộn nhất, tớ biết. Nó nói giọng rất nghiêm trang. Tôi lôi ra chiếc khăn trải bàn lớn và chạy ra sân. Nhưng khi tôi vừa nhúng một đầu khăn vào thục nước chàm, thì anh Sigardok bỗng từ đâu lao tới. Anh giật lấy chiếc khăn, rồi dùng hai bàn tay to lớn vắt nước và thét thằng em họ tôi đang nấp ở phòng ngoài để theo dõi việc làm của tôi. Gọi bà ra mau lên! Rồi anh lắc cái đầu tóc đen bù xù như báo trước điềm chẳng lành. Và bảo tôi, chuyến này thế nào mày cũng bị một trận đòn nên thân. Bà tôi chạy tới, vừa rên rỉ và khóc lóc, vừa chửi tôi bằng những câu nghe đến buồn cười. Ôi, thằng trời đánh thánh vật kia, sao quỷ thần không đem mặc quần chết mày đi? Rồi bà tôi nói với anh Sikanok, này, Vanya, đừng nói gì với ông nhé, tao sẽ giấu kín chuyện này, may ra có thể thoát được. Chú thích, tức Ivan, cái gọi tắt Ivan là tên, Serganov là biệt hiệu. Hết chú thích. Anh Vanka chùi hai tay ướt vào chiếc tạp dề nhem nhuốc, nói với vẻ lo lắng. Chú thích, tức Ivan, cái gọi tắt thân mật. Hết chú thích. Cái đó thì việc gì đến con, còn không nói đâu, xong có chừng thằng xa xa nó mách đấy. Tao sẽ cho nó hai cục bách, bà tôi nói và dẫn tôi vào trong nhà. Đến thứ bảy, trước giờ cầu nguyện, có người dẫn tôi vào bếp. Trong bếp tối om om và im lặng. Tôi còn nhớ cửa vào phòng ngoài và các phòng lúc đó đều đóng chặt. Và bên ngoài cửa sổ là ánh sáng u ám của một buổi chiều thu, tiếng mưa rơi tí tách vào cửa kính. Trước cửa lò sưởi đen kịt, anh Sikandok đang ngồi trên một chiếc ghế dài lớn, trông anh giận dữ, khác hẳn ngày thường. Ông tôi đứng trong góc cạnh một thùng gỗ, chọn ở trong thùng ra những chiếc roi dài, lấy tay đo từng chiếc rồi xếp lại với nhau và quất vun vút vào không khí. Bà tôi đứng ở một chỗ tối, hít thuốc rít lên và cầu nhau. Sướng lắm đấy, đồ tàn bạo. Thằng Sasa Yakovov ngồi trên chiếc ghế ở giữa bếp, hai tay dụi mắt, nói giọng kéo dài nghe rất lạ, giống như một ông lão hành khất. Xin ông hãy vì Chúa mà tha cho cháu. Đằng sau chiếc ghế, hai đứa con cậu Mikhail, một trai một gái, đứng tựa vai vào nhau, im tin thít như những chiếc khúc gỗ. Tao quật xong rồi tao tha, ông tôi nói, tay vuốt một chiếc roi dài và ướt. Nào, tuột quần ra. Ông tôi nói rất thản nhiên, và cả tiếng nói của ông, tiếng thằng bé dãy dụa trên chiếc ghế ken két, cả tiếng dậm chân của bà tôi, tất cả đều không thể nào làm khuấy động được cái không khí trầm lặng đang bao trùm lên căn bếp nhá nhem tối dưới chiếc mái thấp lè tè đầy bầu hóng. Thằng Sasa đứng lên, cởi quần tụt xuống đến đầu gối và hai tay giữ quần, nó cúi lom khom lập cập bước đến chiếc ghế dài. Nhìn nó thật là thương tâm, hai chân tôi cũng run run lên. Tệ hơn nữa là khi thấy nó ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống chiếc ghế dài, còn anh Vanka thì lấy một chiếc khăn lớn chói nó vào ghế qua nách và cổ. Anh cúi xuống và dùng hai cánh tay đen thui giữ chặt lấy cổ chân nó. Alexei, chú thích, tức Alexei, hết chú thích, ông tôi gọi. Lại gần đây, kìa, có nghe tao nói gì không? Đây, hãy trông tao quật nó đây. Một, ông vùng tay lên, không cao, và vụt chiếc roi vào tấm thân trần chuồng, xa xa kêu thét lên. Nói láo, ông tôi nói, có đau đâu, cái này mới đau hơn này. Ông tôi đánh đến nỗi da rộp ngay lên, trên lưng hằn những vết đỏ, thằng em họ tôi rú lên một tiếng dài. Không dễ chịu à, ông tôi hỏi, tay vẫn đều đặn đưa lên đưa xuống, không thích hà, do này là về tội chiếc đê này. Mỗi khi ông tôi vung tay lên, tất cả mọi thứ trong ngực tôi đều dâng lên theo, và khi cánh tay hạ xuống thì dường như cả người tôi cũng rơi xuống. Xa xa rít lên thè thé, nghe thật khó chịu. Cháu chưa rồi, cháu chẳng mách chuyện chiếc khăn bàn là gì, cháu đã mách, ông tôi nói giọng bình thản như đọc thánh thi. Tố cáo không phải là đã hết tội, đứa tố cáo phải được ăn đòn trước tiên, này đây, về chiếc khăn bàn. Bà tôi lao về phía tôi, nắm lấy tay tôi và thét lên. Tôi không đưa thằng Lexi cho ông đâu, không đưa đâu, đồ quỷ sứ. Bà lấy chân đạp vào cửa và gọi, Varia, vác Vara. Ông tôi bổ nhào về phía bà tôi, đẩy bà tôi ngã, giằng lấy tôi và đem lại chiếc ghế dài. Tôi giãy giụa trong tay ông tôi, giật bộ râu mồ khung và cắn vào ngón tay ông. Ông tôi kêu thét lên, ghì chặt lấy tôi và cuối cùng ném tôi xuống chiếc ghế dài, làm tôi xây sát cả mặt mũi. Tôi còn nhớ tiếng thét man sợ của ông tôi. Cho nó lại, tao sẽ giết nó. Tôi còn nhớ bộ mặt trắng bệch và cặp mắt mở to của mẹ tôi. Mẹ tôi vừa chạy dọc theo chiếc ghế, vừa thở hổn hển. Đừng, bố ơi, chả nói cho con. Ông tôi đánh cho đến khi tôi ngất đi. Mấy ngày liền tôi ốm, phải nằm sấp trên một chiếc giường rộng, nóng bức. Trong một căn phòng nhỏ, chỉ có một cửa sổ với một ngọn đèn đỏ tù mù suốt ngày đêm ở các phòng. Trước mặt chiếc tủ có bày rất nhiều tượng thánh. Những ngày đau ốm là những ngày đáng ghi nhớ của đời tôi. Trong những ngày đó, chắc tôi đã lớn lên rất nhiều và cảm thấy như có cái gì khác thường. Từ đó trở đi, tôi đâm ra quan tâm lo lắng đối với mọi người và hệt như người ta đã lột mất lớp da ở trái tim tôi đi, nên nó trở nên hết sức nhạy bén đối với mọi nỗi đau đớn và sỉ nhục dù là tôi hay người khác phải chịu. Trước hết, cuộc cãi vã nhau giữa bà tôi và mẹ tôi đã làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Trong căn phòng chật hẹp, bà tôi, người to lớn và vận đồ đen, tiến về phía mẹ tôi, rồi mẹ tôi vào góc phòng, chỗ để các tượng thánh và rít lên. Sao mày không lại mà rằng nó ra hả? Con sợ. Ôi, mày khỏe như vâm mà còn sợ. Thật xấu hổ, vác vả ra. Tao ra thế này mà tao không sợ. Thật xấu hổ. Để cho con yên, mẹ ơi, con đau lòng lắm. Không, mày không yêu nó, mày không thương thằng bé mồ côi. Mẹ tôi nói lớn, giọng mệt nhọc. Chính tôi cũng như một đứa mồ côi suốt đời. Rồi cả hai người ngồi trên chiếc hòm ở góc phòng khóc rất lâu. Mẹ tôi nói, nếu không có thằng Alexei thì tôi đã đi khỏi nơi này rồi. Tôi không thể sống trong cái địa ngục này. Được nữa, không thể sống được, mẹ ơi, không còn hơi sức nữa. Con là dòng máu của mẹ, trái tim của mẹ, bà tôi thì thào nói. Tôi hiểu mẹ tôi không phải là kẻ mạnh. Mẹ tôi cũng sợ ông tôi như mọi người. Tôi đã cản trở mẹ tôi đi khỏi cái nhà này, nơi mẹ tôi không thể sống nổi. Điều đó thật đáng buồn. Ít lâu sau, mẹ tôi biến khỏi nhà thật, không hiểu là đi đâu, thăm ai. Một hôm, ông tôi bỗng xuất hiện, hệt như từ trần nhà rơi xuống. Ông tôi ngồi xuống giường, đưa bàn tay lạnh băng sờ vào đầu tôi. Chào cậu cả. Cháu trả lời đi, đừng giận ông, thế nào? Tôi chỉ muốn đá cho ông tôi một cái, nhưng tôi đau không cựa quậy được. Tóc ông tôi trông càng đỏ hơn mọi khi. Đầu luôn luôn lắc lư, hai con mắt long lanh như đang tìm kiếm vật gì trên tường. Ông tôi lấy trong túi ra một chiếc bánh bích quy hình con dê, hai chiếc kẹo bọc đường hình chiếc kèn, một quả táo và một chục nho khô màu xanh, rồi đặt tất cả lên trên gối ngay trước mặt tôi. Cháu thấy không? Ông đem quà cho cháu đấy. Ông tôi cúi xuống và hôn vào trán tôi. Sau đó ông tôi bắt đầu vừa nói vừa khe khẽ xoa đầu tôi với bàn tay bé nhỏ, cứng quèo và vàng khè, nhất là những móng tay cong như móng chim. Hôm trước, ông đánh cháu đau quá phải không? Ông nóng quá, tại cháu cào và cắn ông nên ông giận. Nhưng không sao, cháu có bị đòn quá mức thì rồi đâu cũng vào đấy cả. Cháu phải biết, mỗi khi người thân thích đánh cháu thì đó không phải là điều sỉ nhục, mà là một bài học. Không nên để cho người ngoài đánh mình, nhưng đối với người trong nhà thì chẳng sao. Cháu tưởng trước kia, ông không bị đánh ư? Alyosha, ông bị đánh đến nỗi ngay cả trong giấc mơ khủng khiếp cháu cũng không thấy được. Ông bị sỉ nhục đến nỗi giá Chúa, trông thấy chắc Chúa cũng phải khóc. Kết quả là thế nào? Từ một đứa trẻ mồ côi, còn một người đàn bà nghèo, ông đã có địa vị như bây giờ. Ông đứng đầu một phường nhuộm, ông điều khiển mọi người. Với thân hình gầy và cân đối, nằm xuống bên cạnh tôi, ông tôi bắt đầu kể về những ngày thơ ấu của mình bằng những lời lẽ rắn rỏi và mạnh mẽ, lời nọ nối tiếp lời kia một cách dễ dàng và khéo léo. Hai con mắt xanh của ông tôi rực sáng lên. Ông tôi vui vẻ, vò rối bù mớ tóc vàng óng rồi cất giọng the thé như quát vào mặt tôi. Cháu đến đây bằng tàu thủy phải không? Hơi nước đưa cháu đến đấy. Còn ông, khi còn trẻ, chính ông đã phải dùng sức kéo các xà lan đi ngược sông Volga. Xà lan thì ở dưới nước, ông thì đi trên bờ. Ông đi trần đất trên đá nhọn, trên những chỗ đất sụt, và cứ đi như thế suốt từ lúc mặt trời mọc cho đến tối mịt. Nắng xiên vào gáy, đầu nóng bỏng như than, người cúi gập thành ba khúc, xương kêu răng rắc. Vậy mà vẫn phải đi, đến đường đi cũng không trông thấy, hai mắt nhòa lệ và mồ hôi, lòng đau đớn ê chề. Ôi chà, Alyosha, cháu cứ im ông kể cho mạc nghe. Cứ thế đi đi mãi, cho đến lúc tuột khỏi đây, ngã xuống đất. Ấy thế nhưng lại mừng, bởi vì tất cả sức lực đã cạn rồi. Miễn sao được nghỉ ngơi hay chết quách. Đó, người ta đã sống dưới mắt Chúa Giê-xu nhân từ như thế đó. Đã ba lần, ông đếm bước trên dòng sông cái Volga, từ Simbirsk đến Rubinsk. Chú thích những tên cũ của thành phố Ulyanov và Sekbakov trên sông Volga. Hết chú thích. Từ Saratov đến đây và từ Astrakhan đến hội chợ Makariev. Hàng bao nhiêu nghìn dặm đường. Cho đến năm thứ tư thì ông trở thành phu trưởng của anh em phu kéo thuyền, vì ông đã cho lão chủ biết được tài của ông. Ông tôi nói, và bỗng vụt lớn lên trước mắt tôi như một đám mây, từ một ông già bé nhỏ và quắt queo biến thành một người có sức mạnh phi thường, một mình kéo cả một chiếc xà lan khổng lồ đi ngược dòng sông. Thỉnh thoảng, ông tôi lại nhảy từ trên giường xuống đất và vung tay làm điệu bộ cho tôi thấy những người kéo thuyền đi như thế nào, tát nước ở trên thuyền ra sao. Ông tôi hát giọng trầm những bài gì đó, xong lại nhảy lên giường, nhanh nhẹn như một thanh niên, trông thật kỳ lạ. Rồi ông lại nói, giọng càng say sưa hơn. Nhưng Aliosa, những lúc nghỉ, vào những buổi chiều hè ở Jiguli, chú thích, những ngọn núi rất đẹp ở khúc giữa sông Volga, hết chú thích. Dưới chân ngọn đồi xanh gì, có khi bọn ông đốt lửa lên rồi nấu cháo. Và khi một người kéo thuyền, đáng thương cất tiếng hát một bài hát thoát ra từ đáy lòng, thì lập tức cả đoàn phu ầm ầm cất giọng hòa theo. Người như sợn gai ốc lên, và sông Volga dường như lại càng chảy xiết. Nó lồng lộn như con ngựa bất kham, như muốn cất mình lên tận mây xanh. Lúc đó, mọi nỗi đau khổ đều tiêu tan như làn bụi trước gió. Mọi người hát đến nỗi có khi để cháo trào cả ra ngoài. Khi ấy, cần phải nện cho anh chàng đầu bếp một muôi vào chán. Chơi, nhưng chớ bỏ lơi công việc. Đã mấy lần, có người ngó vào cửa gọi ông tôi, nhưng tôi van nài. Ông đừng đi ông ạ. Ông tôi mỉm cười và giơ tay đuổi mọi người. Đợi tí đã. Ông tôi kể chuyện mãi cho đến tận chiều tối. Và khi đi xa còn âu yếm từ biệt tôi. Tôi biết ông tôi không phải là người dữ tợn và đáng sợ. Tôi ứa nước mắt khi nhớ lại rằng chính ông tôi đã đánh tôi tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào quên được chuyện đó. Việc ông tôi đến thăm đã mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Và từ sáng đến tối, luôn luôn có người ngồi bên giường tôi, cố tìm mọi cách làm cho tôi khuây khỏa. Tôi còn nhớ điều đó không phải lúc nào cũng vui vẻ và thú vị. Bà tôi thường đến với tôi hơn cả và cùng ngủ với tôi một giường nữa. Nhưng trong những ngày đó, người đã để lại cho tôi ấn tượng tươi sáng nhất là anh Sganok. Vai anh vuông, ngực nở, đầu rất to với bộ tóc xoăn tít. Anh đến vào lúc chiều tối và ăn vận như ngày hội, áo lụa vàng, quần nhung bông và đi đôi ủng gập nếp kêu ken két. Tóc anh bóng láng, cặp mắt lấp lánh dưới đôi lông mày rậm, hàm răng trắng ẩn dưới bộ ria mép đen mới mọc. Chiếc áo vàng rực phản chiếu ánh lửa đỏ của ngọn đèn thờ không bao giờ tắt. Này em, trông đây này, anh nói và vén tay áo lên, chìa cho tôi xem cánh tay trần đầy những vết đỏ đến tận khuỷu. Em xem nó sưng thế đấy, mấy hôm nọ còn tệ hơn nữa, hôm nay đã bắt đầu bớt nhiều rồi. Em có biết không, thấy ông nổi giận và bắt đầu đánh em, anh liền giật ngay cánh tay này ra đỡ. Anh định chờ khi nào roi gãy, ông đi lấy chiếc khác thì bà hoặc mẹ sẽ bế em chạy đi. Nhưng chiếc roi lại không gãy vì ngâm nước nên xẻo quá. Nhưng dù sao em cũng đỡ bị đòn, có phải không? Đấy, em xem, anh cũng láu cá đấy chứ. Anh cười vẻ âu yếm, dịu dàng và lại ngắm nghía cái tay sưng phồng, rồi vừa cười vừa nói. Anh thương em quá, đến nỗi cổ họng anh cứ nghẹn lại, tội nghiệp thế mà ông cứ vụt mãi. Anh thở phì phì như ngựa và lắc đầu, rồi anh bắt đầu nói chuyện về ông tôi. Trong chốc lát, anh đã trở nên gần gũi đối với tôi và giản dị như một đứa trẻ. Tôi bảo anh rằng tôi yêu anh lắm. Anh trả lời thật chất phát, khó mà quên được. Anh cũng yêu em lắm. Chính vì yêu em nên anh mới chịu đau thay cho em. Đứa khác thì đừng hòng, mặc xác chúng nó. Sau đó anh bắt đầu khuyên bảo tôi. Anh nói khẽ, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Lần sau, nếu có bị đánh thì phải cẩn thận đấy. Đừng có co súng người lại, hiểu không? Co súng như thế sẽ đau gấp đôi. Em cứ thả người cho thoải mái. Sao cho người thật mềm, mềm nhũn ra ấy. Và đừng có nhịn thở, cứ thở thật mạnh và kêu tướng lên. Nhớ đấy, như thế rất tốt. Tôi hỏi, thế ra còn bị đánh nữa à? Chứ sao? Anh Sganok nói vẻ thản nhiên. Tất nhiên, còn bị đánh nữa chứ. Rồi xem em sẽ bị đánh luôn đấy. Vì sao? Ông mà đã muốn kiếm cớ thì... Và anh lại lo lắng khuyên tôi. Nếu ông đánh từ trên cao, chỉ quất roi từ trên xuống thôi, thì em cứ việc nằm yên, người thật mềm. Còn nếu ông đánh giật, quất xuống rồi lại giật về để rứt thịt ra, thì em phải dướn người theo chiều chiếc roi, hiểu không? Như thế đỡ đau hơn. Anh nháy một bên mắt đen, lấy rồi nói. Về mặt này, anh còn giỏi hơn cả cảnh sát đấy. Da của anh có lẽ đem khâu được bao tay em ạ. Tôi ngắm nét mặt vui tươi của anh và nhớ lại những chuyện cổ tích mà bà tôi đã kể về hoàng tử Ivan và chàng ngốc Ivanushka. Bà La Mã ốm dậy. Tôi thấy rõ anh Sganok giữ một địa vị đặc biệt trong nhà. Ông tôi không mắng anh luôn miệng và bực tức như đối với các cậu tôi. Khi vắng mặt anh, ông tôi lim sim và gật gù nói về anh. Thằng Ivanka rất khéo tay. Chúng mày cứ nhớ lời tao nói, lớn lên nó sẽ khá cho xem. Chú thích, tức Ivan, cách gọi thân mật. Hết chú thích. Các cậu tôi cũng đối xử với anh Sganok rất chiều mến, thân mật và không khi nào đùa cợt trêu anh như đối với bác thợ cả Grigori mà hầu như chiều nào họ cũng kiếm một trò tinh nghịch gì để trêu. Khi thì họ nung nóng chui kéo, khi thì cắm ngược cái đinh nhọn quất vào ghế của bác. Hoặc thấy bác lòa dở, họ để ngay bên cầm tay của bác những mảnh vải màu sắc khác nhau để bác đính thành một tấm, thế là bác lại bị ông tôi chửi cho một vẻ. Một hôm, sau bữa ăn trưa, khi bác đang ngủ trên gác xếp, họ lấy thuốc nhuộm đỏ bôi lên mặt bác. Bác cứ thế vác bộ mặt ngộ nghĩnh và đáng sợ ấy đi đi lại lại khá lâu. Giữa bộ râu bạc lộ ra hai vết kính tròn mờ mờ và một cái mũi dài đỏ chót buông thõng xuống vẻ thiểu não nòm giống như cái lưỡi. Các cậu tôi nghĩ ra không biết bao nhiêu những trò tinh nghịch như vậy, nhưng bác thợ cả vẫn ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Bác chỉ khẽ cầu nhau và trước khi sờ vào cái bàn là cái kéo, cái kim hoặc cái đê, bác thường nhấp nước bọt đầy đầu ngón tay. Cái đó đã trở thành thói quen đối với bác. Ngay cả khi ngồi vào bàn ăn trưa, trước khi cầm con dao hoặc cái dĩa, bác cũng nhấp nước bọt như vậy là bọn trẻ con cười ồ cả lên. Khi nào bác đau khổ, trên khuôn mặt to của bác nổi lên vô số nếp nhăn. Những nếp nhăn này trườn trên trán bác một cách kỳ quái, khẽ kéo cặp lông mày lên rồi biến mất vào cái đầu chọc lốc của bác. Tôi không nhớ ông tôi đối với những trò đùa của các cậu tôi ra sao, nhưng bà tôi thì giơ nắm đấm đe các cậu tôi và quát. Chúng mày không biết ngượng mặt à, quần vô lại. Nhưng khi vắng mặt anh Sergadoc, các cậu tôi lại nói về anh với vẻ bực tức và châm biếm. Họ xíu gật, chê bai việc làm của anh, nhích anh là thằng ăn cắp và lười biếng. Tôi hỏi bà tôi tại sao lại có chuyện ấy. Cũng như mọi lần, bà tôi vui lòng giảng giải cho tôi bằng những lời dễ hiểu. Cháu không biết, cả hai cậu cùng muốn tranh Vanuska. Về phần mình, chú thích tức Ivan, cái gọi thân mật. Hết chú thích. Khi nào họ mở sược nhuộm riêng, thế là trước mặt nhau họ dèm pha nó, nói nó là một tay thợ tồi. Họ nói láo, họ lừa miếng nhau đấy. Họ còn sợ Vanuska không đi với họ, sẽ ở lại với ông. Mà ông lại là người trái tính trái nết. Ông có thể sẽ cùng với Ivanka mở một sược nhuộm thứ ba. Như thế sẽ không lợi cho các cậu. Cháu hiểu chưa? Bà cười khe khẽ. Họ sụp đổ mánh khóe, đến thánh cũng phải buồn cười. Nhưng ông lại biết tẩu những mưu mẹo đó và cố ý trêu hai cậu Iasa và Misa. Chú thích, tức Iacob, cách gọi tắt, tức Mikhail, cách gọi tắt. Hết chú thích. Ông bảo, tao sẽ mua cho thằng Ivan một tấm thẻ miễn đi lính để nó khỏi bị gọi đi lính vì tao cần đến nó. Các cậu bực tức, họ không thích thế và tiếc tiền vì mua một tấm thẻ như vậy rất đắt. Chú thích, ai có tấm thẻ này thì không phải đi lính. Muốn có nó, người ta trả một số tiền để đảm bảo việc nhập ngũ của một người tình nguyện. Hết chú thích. Tôi ở lại với bà tôi như khi ở trên tàu thủy. Tối nào trước khi đi ngủ, bà tôi cũng kể cho tôi nghe những chuyện thần thoại hoặc kể về cuộc đời mình. Cũng tựa tựa như một chuyện thần thoại vậy. Bà tôi kể chuyện làm ăn của gia đình, chuyện phân chia tài sản cho con cái, chuyện ông tôi tậu nhà mới cho mình. Bà tôi vừa nói vừa khẽ cười, rừng rưng như cười rưng nước lã hay một người hàng xóm láng giềng, chứ không phải là cười chủ nhân thứ hai trong ngôi nhà này. Nhờ thế, tôi mới biết anh Sganok là đứa con hoang nhặt được trên chiếc ghế dài ở cạnh cổng trong một đêm mưa đầu xuân. Nó nằm ở đấy, cuộn trong chiếc tạp dề rộng, bà tôi kể. Giọng trầm ngâm và có vẻ huyền bí. Nó khẽ kêu oe oe và đã bắt đầu rét cóng. Tại sao người ta lại bỏ rơi trẻ con thế? Vì mẹ nó không có sữa, không có gì nuôi. Thế là mẹ nó dò xem ở đâu có trẻ con mới đẻ, bị chết, liền đặt dấu nó ở đó. Sau một lát yên lặng, bà tôi gãi đầu, thở dài, rồi nhìn lên chật nhà, nói tiếp. Tất cả đều là do nghèo túng, Aliosa ạ. Có cảnh khổ cực quá đến nỗi không thể nói ra được. Người ta cho rằng con gái chưa chồng, không có quyền đẻ, rằng đó là một điều hổ thẹn. Ông định đưa Vanuska tới sở cảnh sát, nhưng bà cắt ngăn, giữ lấy mạt nuôi, đó là trời cho chúng ta để thay vào những đứa đã chết. Vì bà đẻ cả thầy 18 bệnh, nếu tất cả đều sống, thì chúng sẽ chiếm cả một dãy phố, tới 18 ngôi nhà. Cháu không biết chứ, bà lấy chồng từ năm 14 tuổi, năm 15 bà đã đẻ, nhưng Chúa thích dọc máu nhà bà, nên đã lần lượt bắt chúng về làm thiên thần. Bà vừa tiếc, vừa mừng. Chú thích, người ta coi trẻ con chết ngay từ tuổi còn thơ là vô tội và gọi là những thiên thần. Họ tin rằng sau khi chết chúng trở thành thiên thần. Hết chú thích. Ngồi trên thành giường, mình mặc độc có chiếc áo cánh, mái tóc đen xõa xuống cả người, bà tôi to xù như một con gấu mà trước đây người tiểu phu dặm sâu vùng Sekat đã đem về sân. Chú thích, Sekat ở phía đông nam Ninin, Novgorod, chừng 130 cây số. Hết chú thích. Bà tôi làm dấu trên bộ ngực trắng phao như tuyết, cười khẽ và đung đưa toàn thân. Chúa đã bắt đi những đứa tốt, còn lũ trả ra gì thì để lại cho bà. Bà rất vui mừng được thằng Ivanka. Bà rất yêu các cháu ạ. Thế là bà nhận nó, rửa tội cho nó, và nó trở nên một thằng con trai ngoan ngoãn. Lúc đầu, bà gọi nó là bọ dừa, vì nó hay vè vè, chẳng khác gì con bọ dừa. Suốt ngày nó bò và vè vè ở khắp các phòng. Cháu hãy yêu mến nó là một người rất giản dị. Tôi yêu mến anh Ivan, và nhiều khi ngạc nhiên đến ngây người về anh.